thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2018. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài 6 môn thể thao.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018.
Với sự phát triển mạnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như hiện nay, cùng với việc lấy chữ tín trong chế biến đa dạng các món ăn, dịch vụ tốt, thì công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 4, tại Sân Vận động tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2018. Dự khai mạc có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện quân khu 1, đại diện các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện thành thị trực thuộc tỉnh. Lễ khai mạc đại hội diễn ra trang trọng với màn diễu hành biểu dương lực lượng của 47 khối, gồm các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức viên chức, người lao động và các vận động viên. Tiếp đó là ngọn lửa truyền thống của đại hội đã được đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, châm lên đài lửa đại hội, ngọn lửa truyền thống, tượng trưng cho sức mạnh, niềm tin vào sự phát triển phong trào thể thao của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những thành tích mà phong trào thể thao tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh, Đại hội Thể dục Thể thao lần này là dịp để Thái Nguyên tiếp tục kiểm tra, rà soát lại lực lượng các vận động viên nhằm phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, đào tạo và tạo nguồn các vận động viên thi đấu thể dục thể thao thành tích cao. Chính vì vậy, các vận động viên, các đoàn tham dự đại hội cần tập trung thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ. Cũng trong lễ khai mạc, các đại biểu đã được xem màn đồng diễn đặc sắc với chủ đề Thái Nguyên tầm cao mới, có thời lượng 30 phút được chia làm 3 chương với sự tham gia của gần 1.700 người là các nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và Trung đoàn 209 thuộc Sư đoàn 312 tham gia biểu diễn. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài 6 môn thể thao là bóng đá futsal, kéo co, đẩy gậy, điền kinh, bắn nỏ và quần vợt. Được biết, từ tháng 3 cho đến giữa tháng 4 năm 2018, các đơn vị trong tỉnh đã tổ chức thi đấu thành công 10 môn thể thao trước đại hội, gồm bắn súng trường hơi, việt giã, karate do, taekwondo, võ cổ truyền, vô vi nam, bóng truyền hơi, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia. Thông qua đại hội, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Ngày 26 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức khảo sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại một số xã phường trên địa bàn. Ban Kinh tế Xã hội đã xây dựng xong kế hoạch giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ đất công tại các phường xã trên địa bàn. Bên cạnh đó, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư theo quy định. Trong tháng 5 năm 2018, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố, tham mưu các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn quý 2 năm 2018 và các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 8, cũng như xây dựng kế hoạch các chương trình giám sát năm 2019.
Ngày 26 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng với 20 chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp thành phố quý 1 năm 2018. Quý 1 vừa qua, các đơn vị khối hành chính sự nghiệp đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy chính quyền thành phố và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Tiêu biểu như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 1.640 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 475 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 1.237 lao động. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018. Về công tác xây dựng Đảng, trong quý 1, cấp ủy các chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp đã tập trung học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, Đề án 09 của tỉnh ủy và kế hoạch số 71 của thành ủy về việc thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn khối đã tổ chức kết nạp 35 đảng viên mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và phân tích những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của khối hành chính sự nghiệp quý 1 2018 và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong quý 2 và thời gian tiếp theo. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tất cả các cấp ủy Đảng theo định kỳ nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót còn tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của khối.
Chiều 26 tháng 4, tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, cơ sở Trương Hải Nhi tổ chức khai trương điểm giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ. Với diện tích 500m², cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ Trương Hải Nhi có khả năng đáp ứng giết mổ từ 60 đến 80 con lợn và 2.000 con gia cầm mỗi ngày. Tại đây, động vật được đưa vào giết mổ phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y, giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ gia súc gia cầm. Trước và sau khi giết mổ đều tuân thủ sự kiểm tra giám sát của kiểm dịch viên. Khi đi vào hoạt động, cơ sở sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm thịt lợn và sản phẩm làm từ thịt lợn, thịt gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ đơn hàng cho các bếp ăn tập thể. Qua đó góp phần ngăn chặn kịp thời sự phát tán lây lan dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn, cũng như nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Sáng 26 tháng 4, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm Phường Hoàng Văn Thụ tổ chức triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 đến các đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ các Tổ dân phố và các đồng chí Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn phường. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 diễn ra từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 5 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn. Với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, phường Hoàng Văn Thụ sẽ tổ chức tuyên truyền vận động hướng dẫn cách sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, tuyên truyền phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh trong việc đảm bảo thực phẩm theo quy định của pháp luật đến các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm, tổ chức kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Yêu cầu 164 cơ sở sản xuất kinh doanh sơ chế chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, vận động nhân dân theo dõi, phát hiện và báo với các cơ quan chức năng các trường hợp chế biến, sản xuất, kinh doanh vi phạm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chiều 26 tháng 4, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố cho các đồng chí là trưởng công an các xã phường, tổ trưởng công an khu vực trên địa bàn. Dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch của Công an thành phố về công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ của trưởng công an xã phường, nhiệm vụ của cảnh sát khu vực và công an viên và nhiệm vụ của các đội có liên quan trong Công an thành phố. Hội nghị cũng được Thượng tá Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai hướng dẫn công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố, như yêu cầu của công tác thu thập cập nhật, đối tượng thu thập thông tin khu dân cư, thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quy trình thu thập thông tin dân cư. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò rất quan trọng, tập hợp thông tin cơ bản nhất của công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, quản lý và lưu trữ bằng hạ tầng thông tin, với việc mỗi một người sẽ được cấp một mã số định danh thay thế cho các giấy tờ liên quan tới nhân thân, nhằm giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương, tiến tới xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam. Công tác hướng dẫn, tập huấn cho tổ công tác và triển khai thu thập thông tin dân cư sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến hết 30 tháng 8 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong ba trụ cột của hoạt động đối ngoại gồm chính trị, kinh tế và văn hóa, thì ngoại giao văn hóa ngày càng thể hiện vai trò quan trọng. Ngoại giao về văn hóa là cánh cửa để mở ra quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác. Nhận thức được vấn đề đó, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên nói riêng đặc biệt chú trọng đến việc quảng bá các nét văn hóa đặc trưng của đất và người Thái Nguyên tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã xây dựng đề án tuyên truyền văn hóa đối ngoại giai đoạn 2016-2020 với rất nhiều chương trình, chuyên mục mới về văn hóa vô cùng hấp dẫn. Trong đó, Thái Nguyên Corner là một trong những chương trình trọng tâm. Thái Nguyên Corner là chương trình truyền hình trực tiếp. Ở đó, khán giả sẽ được theo chân những người dẫn chương trình đi đến nhiều địa danh trên mảnh đất Thái Nguyên, tham quan, tìm hiểu, khám phá những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử, những làng nghề truyền thống, những nét văn hóa độc đáo. Mỗi hành trình của Thái Nguyên Corner hứa hẹn là một câu chuyện đẹp về con người, thiên nhiên, về tình yêu cuộc sống, tình yêu lao động. Điểm đặc biệt của Thái Nguyên Corner là lần đầu tiên những người bạn nước ngoài trực tiếp tham gia và dẫn dắt những cuộc hành trình. Họ có thể là giảng viên, là sinh viên hoặc doanh nhân, điều đó không quan trọng. Quan trọng là khi đến với Thái Nguyên Corner, họ trở thành trung tâm của chương trình. Không chỉ được nghe, được xem, họ còn được tự mình trải nghiệm. Được lên đồi chặt cọ để dệt mành, được học cách làm bánh trứng kiến, làm bún bánh, được hái chè, sao chè, được dạy hát giọng cô, hát then. Sự ngạc nhiên, thích thú, sự vui tươi, dí dỏm của những người dẫn chương trình ngoại quốc là điểm nhấn hấp dẫn của Thái Nguyên Corner. Mỗi chương trình đều được dịch ra 3 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn để mở rộng đối tượng người xem. Mảnh đất Thái Nguyên vốn được ưu ái với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, núi non ngút ngàn, đồng bằng trù phú. Đây vừa là nguồn cảm hứng, vừa là thách thức cho những người sản xuất chương trình. Bằng sự đầu tư công phu về trang thiết bị, đặc biệt là flycam và máy quay di động, cùng với đó là tìm tòi sáng tạo những góc quay mới lạ, Thái Nguyên Corner dường như đã khai phá thêm vẻ đẹp tiềm ẩn của thiên nhiên Thái Nguyên. Khi được nhìn từ góc độ cao hơn, rộng hơn, những danh lam thắng cảnh, núi đồi, ruộng nương vốn đã đẹp, nay lại được nâng lên một tầm cao mới. Bản thân những người sản xuất chương trình khi xem lại những hình ảnh mình quay được cũng đều trầm trồ ngỡ ngàng trước sự bao la hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho Thái Nguyên và cảm thấy tự hào biết bao khi được sống trên mảnh đất này. Tính đến thời điểm này, Thái Nguyên Corner đã lên sóng được tròn 1 năm với gần 30 đề tài văn hóa được sản xuất phát sóng. Để nối dài hơn nữa sự tương tác giữa chương trình với khán giả, tất cả các số Thái Nguyên Corner đều được đăng tải qua mạng xã hội Thái Nguyên Today trên Facebook và Thái Nguyên International Channel trên YouTube. Nhờ đó, khán giả có thể xem lại chương trình bất kỳ lúc nào và gửi những ý kiến đóng góp, những cảm nghĩ chia sẻ của mình về cho ekip sản xuất. Qua đó có thể thấy, chương trình đã thu hút được đa dạng đối tượng người xem, từ khán giả trẻ tới khán giả là người cao tuổi. Hầu hết trong số họ đều để lại những phản hồi tích cực, mong muốn Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tiếp tục sản xuất thêm những chương trình văn hóa ý nghĩa, góp phần lưu giữ, tuyên truyền và quảng bá sâu rộng văn hóa Thái Nguyên tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới giữ xu hướng giảm từ đầu tuần do sức ép từ đồng đô la Mỹ tăng mạnh, khiến giá vàng miếng trong nước sáng 26 tháng 4 xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần. Giá đô la Mỹ tự do tiếp tục đi lên, trong khi giá đô la Mỹ ngân hàng giữ ổn định. Bước sang phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 27 tháng 4, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,7 triệu đồng một lượng mua vào và 36,8 triệu đồng một lượng bán ra. So với cùng thời điểm tuần trước, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm hơn 200.000 đồng một lượng. Tuần này giá vàng thế giới giảm liên tục do đồng đô la Mỹ tăng giá, kéo giá vàng trong nước giảm hơn 200.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng đang giảm chậm so với giá vàng thế giới, khiến chênh lệch giá bị kéo giãn theo hướng giá trong nước cao hơn. Hiện giá vàng SJC bán lẻ trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 400.000 đồng một lượng.
Từ 15 giờ chiều ngày 23 tháng 4, giá bán lẻ các mặt hàng dầu đã tăng từ 380 đến 500 đồng một lít kg tùy loại, trong khi giá xăng vẫn giữ ổn định. Như vậy, sau điều hành, xăng E5 RON 92 ở mức 18.930 đồng một lít, RON 95 ở mức 20.500 đồng một lít, dầu diesel tăng lên mức tối đa là 16.734 đồng một lít, dầu hỏa lên 15.581 đồng một lít và mazut là 13.360 đồng một kg.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nesto Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% đối với 11 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2018. Cụ thể, các sản phẩm sữa bột tăng giá bao gồm các dòng Nan Optipro 1 loại 400g và 800g, Nan Optipro 2 loại 400g và 800g, Nesto Nan Optipro 3 900g, Nesto Nan Optipro 4 900g, Nan Optipro HA1 400g, Nan Optipro HA2 800g, Nan Optipro HA3 800g, Nan O 110 400g và Prinan B 400g. Như vậy, đây là lần thứ hai Nestro Việt Nam tuyên bố tăng giá bán sản phẩm dành cho trẻ em kể từ thời điểm quyết định áp giá trần với các mặt hàng này được dỡ bỏ. Từ 31 tháng 3 năm 2017, và Bộ Công Thương có thông tư hướng dẫn việc đăng ký giá, kê khai giá các mặt hàng này, thông tư 08/2017, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ăn uống là hoạt động thiết yếu của con người. Tuy nhiên, ăn uống như thế nào để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người là vấn đề người tiêu dùng quan tâm. Và với sự phát triển mạnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như hiện nay, cùng với việc lấy chữ tín trong chế biến đa dạng các món ăn, dịch vụ tốt, thì công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013 với một món ăn khá mới mẻ với người dân Thái Nguyên, nhà hàng Cá Hồi Chợ Đồn ở tổ 6 phường Tân Lập đã và đang tiếp tục tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng. Ông Hoàng Văn Khiêm, chủ nhà hàng cho biết, ông là người Bắc Cạn xuống Thái Nguyên làm ăn, phát triển nhà hàng ăn uống là việc làm khá táo bạo. Bởi trước đây, người dân Thái Nguyên chưa quen với việc ăn gỏi, ăn sống thực phẩm. Hơn nữa, chi phí cho một bữa ăn cá hồi không phải là rẻ. Thế nhưng với phương châm phục vụ tất cả vì khách hàng và lấy tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm đưa lên hàng đầu, nên sau 5 năm đi vào hoạt động, đơn vị đã có lượng khách hàng ổn định, tiêu thụ bình quân từ 50 đến 60 kg cá hồi sống một ngày. Qua tìm hiểu được biết, tại Bắc Cạn, ông Khiêm đã xây dựng chuỗi thực phẩm sạch cung ứng, từ cá hồi đến các loại rau rừng, bánh chưng đen, phục vụ nhu cầu đa dạng của thực khách. Tuy nhiên, với việc liên tục có những thay đổi về quy định, điều lệ, văn bản liên quan đến an toàn thực phẩm, nên ông Khiêm đề nghị.
Mong muốn là có các cái cán bộ gọi là thường xuyên giúp kiểm tra hoặc là thường xuyên tư vấn cho nhà hàng là những cái hình thức hoặc là những cái công nghệ nó mới thì giới thiệu cho nhà hàng. Hoặc là những cái đối tác nào nó tin tưởng thì cũng có thể là cung cấp cái danh sách hoặc là có những cái phần tư vấn. Về các quy định, về các nghị định mới hoặc là các cái luật mới ấy, thì mong muốn là nhà nước là cũng có cái kênh để thông tin cho nhà hàng kịp thời. Hai nữa là gửi những cái biểu mẫu hoặc là những cái nội dung mới, cái nội dung thay đổi để nhắc nhở nhà hàng là theo cái mới.
Theo ghi nhận tại thành phố Thái Nguyên, có trên 2.640 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Năm 2017, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố đã kiểm tra thanh tra trên 3.000 lượt cơ sở, qua đó phát hiện 65 cơ sở vi phạm bị xử lý, nộp thu ngân sách nhà nước trên 101 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu các đơn vị hay mắc phải là cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín. Theo đó, để nâng cao trách nhiệm của người làm ra và tiêu thụ sản phẩm, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 có chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm được thực hiện từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2018 trên phạm vi toàn thành phố. Do đó, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh thực phẩm, biểu dương quảng bá các mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn phù hợp với quy định của pháp luật, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của tháng hành động tại các xã phường, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở theo phân cấp quản lý và thực hiện ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Ngay sau khi triển khai kế hoạch, Mới đây, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Tại các đơn vị, đoàn đã tập trung kiểm tra ở những nội dung như việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn gốc, chất lượng của nguyên liệu đầu vào phục vụ quá trình chế biến thức ăn, quy trình 3 bước, lưu mẫu thức ăn sau 24 giờ, nơi chế biến thực phẩm. Theo đánh giá, hầu hết các cơ sở được kiểm tra đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, hạn chế mà các cơ sở hay mắc phải vẫn là không có đầy đủ giấy kiểm tra sức khỏe đối với lao động hợp đồng thời vụ hoặc giấy khám sức khỏe hết thời gian, chưa bảo quản thực phẩm chín, thực phẩm sống riêng biệt. Ông Phạm Hồng Thái, quản lý nhà hàng Bia Triều trên đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ bày tỏ.
Cơ sở chúng tôi thì về kinh doanh về ngành thực phẩm và ăn uống, nhưng mà là nhiều cái thủ tục hành chính chúng tôi cũng đã thực hiện, nhưng mà hiện tại một số cái chưa được đầy đủ và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái làm còn thiếu sót và cơ sở nó vững tin với mọi người hơn. Chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch để cải tạo lại cái không gian bếp cho nó đảm bảo và sạch sẽ hơn.
Đại diện cho cơ quan chuyên môn và các ngành thành viên của Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố, bà Trần Thị Hải, Phó Trưởng phòng Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo hơn nữa công tác an toàn thực phẩm trong thời gian tới, thì với cơ quan chuyên môn, chúng tôi sẽ tích cực tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn bằng những hình thức, ví dụ như chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm để tuyên truyền các cái luật an toàn thực phẩm và các văn bản mới của các cấp, các ngành, các bộ và của Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với các cơ sở mà chưa làm tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan chuyên môn chúng tôi cũng sẵn sàng cử các cái cán bộ có chuyên môn xuống cơ sở để hướng dẫn các cái cơ sở đó thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở mình, và chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra, tăng cường kiểm tra ở những cơ sở mà làm chưa tốt những cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tái kiểm tra đối với những cơ sở đã làm tốt, và trên tinh thần là nếu như các cơ sở đó mà vẫn còn cố tình vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cái vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Được biết, từ nay đến hết thời gian thực hiện tháng hành động, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố sẽ tiếp tục hoạt động kiểm tra, giám sát, đồng thời phối kết hợp với Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện ký cam kết theo phân cấp quản lý trong việc chấp hành đầy đủ các quy định bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay máy lọc nước được coi là vật dụng không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng thế nào là đúng cách, bao lâu mới thay lõi lọc một lần thì không phải ai cũng dành. Do đó, trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cách sử dụng máy lọc nước đem lại hiệu quả tốt nhất do báo điện tử Chất lượng Việt Nam đăng tải. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại máy lọc nước khác nhau từ công nghệ đến thương hiệu, tuy nhiên về cấu tạo nhìn chung nó đều có những điểm tương đồng, nhất là phần lõi lọc. Dù nhà sản xuất lắp đặt lõi lọc bằng công nghệ nào, vị trí ở đâu thì bắt buộc phải có thì mới đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra. Và nếu không thay lõi lọc, chất lượng nước đầu ra sẽ không đủ tiêu chuẩn để phục vụ sinh hoạt. Sau một thời gian sử dụng, các chất cặn bã đã được loại bỏ ra khỏi nước lắng đọng, tiếp tục bị hòa tan vào nước, gây ra nồng độ chất bẩn quá nhiều khiến tốc độ lọc kém, nước bị nhiễm bẩn quay lại. Điều này thực sự nguy hiểm vì nước sau khi lọc còn bẩn hơn trước khi lọc, sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng nguy cấp. Ngoài ra, nếu không thay lõi lọc còn ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của máy lọc nước. Quá nhiều cặn bẩn lưu lại bám trên lõi lọc, màng lọc khiến trong quá trình xử lý nước, máy gặp các sự cố như máy hoạt động liên tục không ngắt, máy phát ra tiếng ồn lớn. Tệ hơn, những sự cố liên quan tới điện như chập, cháy, bơm áp bị hỏng có thể đưa người dùng vào tình cảnh nguy hiểm. Những dấu hiệu dễ nhận biết thời điểm lõi lọc nước cần phải thay. Thứ nhất, quan sát màu sắc của lõi sẽ thay đổi dần từ trắng, vàng, đen. Khi thấy lõi lọc chuyển sang màu nâu đen thì bạn nên thay mới. Tùy thuộc vào chất lượng nước đầu vào mà thời gian thay lõi sẽ nhanh hay chậm. Nhiều người vì tiết kiệm chi phí nên khi lõi số 1 đến hạn thay thì lại đem ra đánh rửa cho sạch rồi sử dụng lại. Việc làm này là không nên vì nó không những không có tác dụng nhiều mà còn gây ảnh hưởng đến máy lọc nước trong quá trình hoạt động. Thứ hai, hiện nay tình trạng lõi lọc nước được làm giả khá nhiều nên khi lựa chọn cũng hết sức thận trọng. Bởi thị trường xuất hiện quá nhiều hãng khác nhau, các lõi lọc hầu như đều chất lượng không giống nhau dù kích thước và hình dáng giống. Để đảm bảo nước sau khi xử lý đạt chất lượng tốt nhất nên lựa chọn và sử dụng các loại lõi lọc của những nhãn hàng uy tín đến những cơ sở chính hãng và được tư vấn kỹ càng. Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Kính gửi quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước. Căn cứ thông báo ngày 21 tháng 4 năm 2018 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa lớn đường dây trung thế 472E6.4 thành phố Thái Nguyên từ 6 giờ đến 12 giờ 50 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng cấp nước từ 6 giờ đến 14 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2018 tại các phường Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long và các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Vậy, công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. 02083 859 519, phòng kinh doanh. 0888 722 567, số máy đường dây nóng của công ty. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Nghe về nắng nóng, thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House. Vừa làm mát nhanh cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh tiết kiệm điện năng. Động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng. Thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý, lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả muỗi, an toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi ôi thích quá, phải mua ngay thôi. Làm mát không khí quạt điều hòa Sun House. Máy làm mát không khí quạt điều hòa Sun House, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House. Hãy đến ngay các đại lý Sun House gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sun House.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.